Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2021. Tất cả chúng ta đồng câu hội và học Phật Pháp. Hai tuần rồi thì mình nghỉ, bởi vì tại mãn có cái chút Phật sự. Tuần rồi thì lại đi dự cái tang lễ của cố Thượng Tọa Thích Tệ Giác ở bên Thiền Viện Đại Đăng, vừa mới viên tịch. Thì qua dự cái tang lễ cũng tranh thủ về lo cái công tác Phật sự ở đây. Rồi hôm nay thì ổn định, thì tất cả chúng ta cùng trở lại học Phật Pháp. Thì bây giờ mình học Kinh Di Ma Cật, đến phẩm của chư vị Bồ Tát. Bởi vì các vị Bồ Tát cũng được Đức Thế Tôn cử đến để mà đi thăm bệnh ngài Di Ma Cật, đi thăm bệnh. Thì các vị cũng ngại, bởi vì cũng cảm giác không đủ khả năng đến đi thăm bệnh. Quý vị cũng thấy lạ là tại sao mà các vị thanh văn đã không có đủ khả năng đến thăm bệnh ngài Di Ma Cật rồi, ở đây còn những vị Bồ Tát, các vị cũng đều cũng không thấy mình có đủ khả năng. Thì như vậy là quý vị thấy là ngài Di Ma Cật là một cái vị Bồ Tát lớn. Bồ Tát lớn tức là một cái vị Bồ Tát mà được vị Phật hóa thân, cho nên cái sự khai thị của ông cũng như là cái trí huệ rất là rộng lớn. Cho nên rồi những vị Bồ Tát cũng e ngại, bởi vì là cái trình độ của mình nó thấp hơn, cho nên rồi không có phải ngang bằng với ngài Di Ma Cật được. Cho nên là cái vấn đề đi thăm bệnh nó trở thành một cái vấn đề rất là to lớn. Ví dụ như quý vị ở đây mình thấy cái người đó là một cái người tu hành, một người tu hành nhiều năm, cho nên rồi mình khi họ bệnh cái mình đến mình thăm, thì khi mà mình đến mình thăm đó thì mình biết người đó khả năng hơn mình, thì làm sao mà quý vị dám mà mình nhắc nhở người đó tu hành rồi vân vân. Tại bản có cái người cô, cái người cô đó là tu hành từ nhỏ đến lớn luôn, tu mặc dù là tu bên Tịnh Độ nhưng mà cô tu từ nhỏ đến lớn, niệm Phật và làm ở phòng thuốc nam Phước Thiện, cũng là trụ trì của một cái phòng thuốc nam ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó, lớn lắm. Thì khi mà cô bệnh á, cô bệnh cái bệnh mà rung tay rung chân đó, thì đến cái giai đoạn mà nó cũng cuối là đi thụt lùi thôi, chứ không có đi tới được. Khi mình muốn định đầu, mình muốn định đi tới thì nó chỉ đi thụt lùi thôi. Có bệnh đó. Nhưng mà cái gương mặt của cô thì lúc nào cũng vui, cũng an lành hết. Bởi vì tu từ nhỏ đến lớn mà, niệm Phật không đó mà cũng giỏi vậy đó. Cái khi mà tài bản ở Mỹ, tài bản về thăm, khi về thăm rồi đó thì biết cô tu từ nhỏ mà không có khuyên gì hết. Thường cô tu niệm Phật thì chỉ biểu thôi, cô ráng niệm Phật đi, để khi mất á, thì được sanh về cảnh giới của chư Phật thì nó khỏe hơn vậy thôi. Mà cô cũng nghe thì cũng vậy, cũng vui, cũng vậy thôi. Nhưng mà cô chỉ nói là khi nào mà cô mất á, thì nhờ thầy cầu nguyện cho cô giùm. Cô ruột á, thương lắm. Cái cô ngồi cô kể, nói thầy biết không, cô bệnh ở đây đó, cái mấy đồng đạo Phật tử là họ thấy tội cô đó, cái họ tới họ khuyên cô, họ nói cô ráng tu đi, chứ mai mốt chết rồi không tu được, rồi mình tu giỏi thì mới về Tây Phương được. Mà con biết không, những người khuyên cô giờ chết hết trơn rồi. Cô cũng còn sống. Rồi mới nói là cái căn cơ của mình á, mà nó nhỏ bé thì rất ngại mà đến thăm bệnh mà khuyên người ta. Bởi vì mình khuyên người ta cuối cùng cái mình đi trước. Cho nên tại bản mà thường thường mà đi đến thăm bệnh ai cũng phải coi người đó tu khá không, phải dám. Nhiều khi tới khai thì bậy bạ mình đi trước là cũng mệt. Đó là cái chỗ mà cái tâm lý nó bình thường thôi. Tức là khi mà mình thấy người đó tu cao và tu khá rồi, mình đến thì chỉ nhắc vậy thôi, chứ mình không có dám mà phải khuyên dạy người ta. Đây là cái tâm lý. Cũng như là các vị Bồ Tát thấp hơn thì không thể nào đến mà khuyên bệnh, thăm bệnh Ngài Di Ma Cật được. Cho nên đó là cái chỗ mà cái các vị Bồ Tát thối thác. Nhưng mà cuối cùng cái lúc mà thối thác như vậy lại nói lên được những cái bài pháp mà rất là hy hữu, cũng như nhắc lại những cái pháp thoại mà Ngài Di Ma Cật đã để lại trong lòng của các vị Bồ Tát. Thì ở đây là Phật nói với Quảng Nghiêm Đồng Tử. Quảng Nghiêm Đồng Tử, cái chữ đồng tử là quý vị biết là còn nhỏ rồi đó, còn nhỏ là gọi là đồng tử. Mình hay nói là đồng nam đồng nữ đó. Đây là Quảng Nghiêm, tức là một cái vị còn nhỏ thôi, nhưng mà vị này là có công hạnh Bồ Tát, cho nên mời ông đến để mà thăm bệnh Ngài Di Ma Cật. Ở đây Ngài Đức Phật nói là ông hãy đi thăm bệnh Di Ma Cật đi. Thì Quảng Nghiêm mới đáp: bạch Đức Thế Tôn, con không đủ khả năng đến thăm bệnh ông, vì con nhớ lại có lần con đang trong thành Tỳ Gia Ly mà đi ra, gặp Di Ma Cật vừa ở ngoài mà đi vào. Tức là nhớ lại cái lúc mà từ trong thành Gia Ly mà đi ra thì lại thấy Ngài Di Ma Cật đi từ thành mà đi vào, đi vào thành đó. Còn ổng đó thì ổng từ trong thành đi ra. Hai người mới gặp nhau thì con mới cúi chào, con mới cúi chào ông và hỏi quý cư sĩ đi đâu về. Tức là hỏi là quý cư sĩ đi đâu về. Ông mới đáp: từ đạo tràng mà về. Con mới hỏi ông: đạo tràng này ở đâu? Ông mới đáp: tâm chính trực là đạo tràng, vì không giả dối. Tức là từ Ngài Quảng Nghiêm thì từ ở trong thành đi ra, thì gặp Ngài Di Ma Cật từ ngoài mà đi vào, thì Ngài Quảng Nghiêm mới chào là quý cư sĩ đi đâu về. Thì Di Ma Cật mới đáp là tôi từ đạo tràng mà về. Mới hỏi đạo tràng ở đâu, Ngài nói là tâm chính trực là đạo tràng, vì không giả dối. Đó là cái đạo tràng. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy mà nó khác biệt. Ví dụ như bây giờ là quý vị cư sĩ, cho nên là không có chùa, cái quý vị mới thành lập một cái đạo tràng để cho quý Phật tử đến đó mà tu học, đúng không? Thì khi mà người ta nói hôm nay là đi đâu, thì mình nói là hôm nay tôi đến đạo tràng đó để mà tu học, đúng không? Chứ còn ở nhà thì đâu có nói đạo tràng được. Đạo tràng là cái chỗ mà tu hành, có chỗ có Phật, có vị Bồ Tát, có chỗ tụng kinh, có chỗ ngồi thiền, thì như vậy mới gọi là đạo tràng. Ví dụ như người ta đi Bảo Trơn, nói đi thiền viện Bảo Trơn, hay là nói là đến đạo tràng của Bảo Trơn cũng được luôn. Ở nơi đó có Phật, có Bồ Tát, có quý thầy, quý cô, rồi có chỗ tụng kinh, có chỗ hành thiền, có chỗ làm những cái công tác Phật sự, công quả, vân vân. Đây gọi là cái đạo tràng. Nhưng mà khi hỏi Ngài Di Ma Cật đi đâu về, nói từ đạo tràng, thì trong lòng Ngài Quảng Nghiêm mới nghĩ là chắc là cũng đi vô chùa nào mới về đó, đúng không? Ông nói không phải. Ông nói là ông đi từ đạo tràng ra, hỏi đạo tràng chỗ nào, là tâm chính trực là đạo tràng. Tức là tâm ngay thẳng đó là đạo tràng. Cho nên ở đây thì mình có một cái hiểu khác nữa. Đạo tràng nó không phải ở cái chùa. Đạo tràng nó không phải là ở cái nơi mà quý vị tập hợp lại kết thành một cái đạo tràng, lập cái hội vân vân. Mà đạo tràng ở đâu? Ở nơi tâm chính trực là đạo tràng. Vì sao? Bởi vì nó không có hư dối. Quý vị biết tâm chính trực là tâm gì không? Người ta nói tâm ngay thẳng là trong ruột tôi có gì tôi nói đó, gọi là tâm chính trực á. Nhưng mà nếu mà tâm chính trực như vậy đó là có bị trở ngại trong đời sống mình không? Có những cái mình nên nói, có nhiều cái mình đâu nên nói, đúng không ạ? Cho nên ai hỏi gì nói đó à, nói tôi thật thà đó, hỏi gì tôi nói đó à. Có những chuyện đó là kêu nín đi, đừng nói, cuối cùng nói, hỏi tôi không nói đâu, nhưng mà ai hỏi tôi nói. Vậy đâu có được đâu. Bởi vì cái sự nói ra mà nếu mà hại người khác, mặc dù lời thành thật mà làm cho người khác đau khổ, làm cho người khác bị tổn hại, làm cho người khác bị mất tinh thần, làm cho người khác bị hao tổn cái này cái kia, thì cái lời thành thật đó trở thành cái lời hư dối. Cho nên mới nói đó là khi mà Tài Mãn quy cho quý Phật tử đó là này không được nói dối. Có người hỏi vậy chứ chuyện gì con cũng phải nói thiệt hay sao? Cho nên có chuyện mà cũng phải nói thiệt, nhưng có những chuyện mình đừng có nói thiệt. Ví dụ như bây giờ á, vì cứu người, ví dụ như cha mẹ mình rất là sợ bệnh, sợ chết, mà bây giờ vô bác sĩ chê rồi, bác sĩ nói là không có cứu được nữa. Bây giờ mình thành thật nói cho ba mẹ mình biết rồi, ba mẹ mình nghe cái chết trước, đúng không? Lẽ ra còn tu được một tuần hai tuần, nếu mà không biết gì hết thì đâu có sợ hãi, mà không sợ hãi thì không chết. Cho nên còn hai ba tuần đó có thời gian để mà tu hành, có thời gian mà nghe kinh, có thời gian mà để hành thiền niệm Phật vân vân để hiểu đạo, thì lại mình đốt mất hết hai ba tuần sống của cha mẹ mình rồi. Đó là cái chỗ nói dối mà mang đến hệ quả không tốt. Cho nên vì vậy đó là nói trực tâm, không phải là có gì nói đó. Đồng dạ tôi ngay thẳng lắm, ai hỏi gì tôi nói đó, có gì tôi nói đó, tôi không giữ gì hết. Đây không phải là cái trực tâm. Mà quý vị hiểu cái trực tâm ở chỗ này, Ngài Di Ma Cật nói tức là trực tâm, tức là cái tâm của mình nó đối diện với sự kiện mà nó không có cái thứ hai. Ví dụ như bây giờ là mình thấy một cái hiện tượng trước mắt của mình, đó là một cái sự kiện hiện diện mà nó không có cái tâm thứ hai. Ví dụ mình thấy con người là con người, thấy xanh đỏ vàng trắng, thấy tất cả cảnh duyên mà lại không có cái suy nghĩ khác, tức là tâm mình đối diện cảnh và giữ yên nguyên thôi, là không khác gì hết. Nghe tất cả âm thanh cũng vậy, nghe tất cả âm thanh là ở nơi cái lúc nghe đó thôi, mà đầu của mình nó không có suy diễn ra. Thường thường mình thấy cái gì á thì mình cũng suy diễn ra, nghe cái gì á thì mình cũng suy diễn ra. Mà quý vị biết khi mà mình suy diễn ra đó là nó không còn cái tâm ban đầu nữa, mà đó là cái tâm thứ hai, thứ ba rồi. Cho nên thấy rồi cái mình cũng để đó, nghe mình cũng để đó, cho nên thấy rồi nó cũng đi qua, tai mình nghe rồi nó cũng đi qua luôn, không lưu lại một chút gì ở trong tâm mình hết. Tức gọi là trực, tức là ngay đó mà cảm nhận cảnh duyên, cảm nhận sắc trần, cảm nhận thanh trần mà mình để nguyên vậy, không có hơn thua được mất tốt xấu gì hết. Đây gọi là trực tâm. Thì cái tâm này gọi là cái tâm đạo tràng, mà cái tâm này nó mới là cái tâm không hư dối. Chứ còn mà quý vị thấy gì cái quý vị suy diễn tưởng tượng ra rồi hồi cái là nó hết cái cảnh duyên đó rồi. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là quý vị không thấy được cái tâm trực. Cho nên đây là cái pháp hành là mình muốn trực tâm, là cứ tâm mình cứ đối diện cái hiện cảnh, không lo về cái chuyện tương lai, không đau buồn về cái chuyện quá khứ, đúng không ạ? Tâm mình lúc nào cũng hiện hữu thôi, thì chưa vậy là quý vị hết buồn liền à. Cho nên đó, người ta nói đó là phiền não làm sao hết. Bởi vì đó, nếu mà quý vị không có quá khứ và quý vị không có cái tương lai, bảo đảm không có phiền não, đúng không ạ? Nó khỏe như vậy đó. Chỉ có một cái tâm hiện hữu đây thôi là không có phiền não, không có đau buồn gì hết, mà tâm mình rất là thanh tịnh, rất là giải thoát. Mà quý vị thấy đó, cho nên đó là Đức Phật nói đó là con người ta sống 100 năm ở thế gian này không có ý nghĩa là vậy. Bởi vì đó là mình sống trong cái đau buồn nè, sống trong cái lo nghĩ nè, sống trong cái sự tính toán không à. Có khi nào mà quý vị sống bằng cái tâm nó hồn nhiên, trong sáng ngay đây và bây giờ thôi, thấy cảnh duyên, nghe âm thanh, lúc nào tâm mình cũng ở nơi đây và đối diện cảnh mà nó không có cái thứ hai, và nó không có thay đổi bởi cái tâm thức và ý tưởng của mình, thấy nghe biết rõ ràng để nguyên vậy thôi, sống như vậy đó là cái tâm nó an lành vậy thôi. Muốn hết phiền não là vậy. Bữa nào quý vị lo nghĩ nhiều quá, cái quý vị thử sống bằng cái trực tâm này, cái tự nhiên lòng mình nó vui liền à. Mà cái tâm này rất là hồn nhiên, cho nên quý vị thấy đó là mấy đứa nhỏ đó mới sanh ra lớn lên nó bụ bẫm, nó nói gì cũng dễ thương lắm, đúng không ạ? Bởi vì nó có sẵn cái tâm trực đó, tức là nó chỉ sống, nó thấy gì nó nói đó à, nó nghe gì nó biết đó à, mình thấy nó hồn nhiên, nó nói gì cũng dễ cưng dễ thương lắm. Còn mình nói gì mình cũng phải, ai nói gì á, người lớn nói cái gì mình cũng phải suy nghĩ, không biết họ nói cái đó họ có cái ý gì. Còn con nít nó không có ý gì hết, nó nói vậy thôi nó không có ý gì hết, đúng không ạ? Bởi vì nó sống trực tâm, cho nên mới nói là nhân sơ sinh tánh bản thiện là vậy đó. Đứa trẻ là cái nó nói chuyện rất là hồn nhiên, cho nên đó là mình tu đó. Quý vị muốn trẻ là quý vị tập lại cái tâm này, quý vị tập cái tâm này là quý vị thấy trẻ ra thôi à, hồn nhiên trong sáng trở lại, cứ sống ngay đây và bây giờ, nghe thấy gì cũng giữ một cái tâm nó trực thẳng vậy thôi, không có thêm bớt gì hết, là tâm mình nó hồn nhiên. Mà quý vị khi mà tâm mình hồn nhiên, mình nói cái gì ra cũng dễ thương hết, đúng không ạ? Còn đó mà mình không có hồn nhiên, mình lo nghĩ, nói gì mình cũng có cái móc câu, nói gì mình có cái cù quéo hết trơn á, người ta nghe người ta sợ lắm, người ta sợ dính câu mình, cho nên người ta phải suy nghĩ, người ta lo, đúng không? Còn này mình cứ hồn nhiên, mình cứ nói chuyện nó rất là trong sáng vậy đó, bảo đảm là quý vị cứ mỗi ngày tu là quý vị trẻ 1 tuổi đó, đúng không ạ? Quý vị tu 1 tháng là quý vị trẻ 30 tuổi, quý vị chịu tu không, đúng không ạ? Cứ hồn nhiên trong sáng vậy đó, là bắt đầu là tâm hồn mình nó trẻ ra rồi, rất là an lành. Đó gọi là trực tâm mà nó không có hư dối là vậy, là sống với cái tâm thẳng đó. Rồi phát hành là đạo tràng. Phát hành tức là phát khởi mà mình đi đâu là đạo tràng. Thí dụ như bây giờ á, là quý vị ở nhà, quý vị nói hôm nay mình lên chùa Bảo Trơn, đi lên thiền viện Bảo Trơn. Quý vị nghĩ là khi mà mình tới thiền viện á, quý vị mới nghĩ là tới Bảo Trơn. Nhưng mà ở đây đó là Ngài nói vừa bước ra đó là Bảo Trơn tới liền à. Khỏi cần đi xa nữa, khỏi cần tốn 1 tiếng mấy, mà vừa bước dò ra 1 cái là tới Bảo Trơn liền. Bởi vì khi mình nghĩ tới Bảo Trơn, tâm mình nó an lành, rồi mình đi trong cái tâm hồn nó trong sáng, thì như vậy đó, cái trong sáng từ lúc khởi đi và cái trong sáng hiện giờ quý vị đang ở Bảo Trơn giống hay khác? Giống thôi. Cái tâm khởi hành và cái tâm đến nơi chỉ là một tâm thôi. Cho nên mới nói mình vừa phát tâm Bồ Đề cho đến thành tựu quả Bồ Đề cũng chỉ một tâm đó thôi, không có khác gì hết. Đây gọi nói là khi mình phát hành, đó là đạo tràng rồi. Vì có khả năng hoàn tất mọi sự, bởi vì có đủ hết tất cả mọi muôn duyên muôn cảnh, từ thấy nhân là biết được quả liền, chứ không có cần là phải tìm kiếm đâu hết. Cho nên mới nói hoa sen, tính chất của hoa sen gọi là nhân quả đồng thời đó. Khi hoa sen vừa nở ra là nó đã có hột ở trong đó liền, gọi là nhân quả đồng thời. Chứ không có cần đợi á, là ô mình tu và đến khi nào thành chánh quả thì chưa vậy là mới thành tựu. Khi quý vị phát tâm là quý vị đã thành tựu rồi. Bởi vì khi mà quý vị sơ phát tâm, đến lúc quý vị thành Phật cũng chỉ một tâm này, chứ không có khác gì hết. Cho nên vì vậy khỏi cần tìm kiếm, khỏi cần mong cầu, khỏi cần chờ đợi gì hết. Cho nên đó gọi là đạo tràng. Thâm tâm là đạo tràng vì tăng ít công đức. Tức là trong thâm tâm mình đó là đạo tràng, vì tăng ít công đức, từ nơi tâm mình mà nó tăng trưởng công đức ra. Cho nên khi mà Lục Tổ Huệ Năng, mà khi mà đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thôi con đi xuống nhà bếp làm công quả đi cho có công đức và có phước, thì Ngài mới quay lại, Ngài nói bạch hòa thượng, bản tâm của con tự sanh ra công đức, bản tâm của con tự sanh ra phước đức. Đó, như vậy đó. Cho nên đó là quý vị học Phật pháp mà nó thâm sâu rồi đó, thì mình mới hiểu được cái công đức và cái phước đức nó sanh ra từ tâm của mình, chứ nó không có sanh ra từ hiện vật. Ví dụ như quý vị á, là mình làm cái gì bằng cái tâm nó chân thành là cái phước đức và cái công đức nó đầy đủ. Còn làm cái gì á, mà nó hời hợt á, thì cái công đức và cái phước đức nó không có. Vì sao? Bởi vì mình không phát được cái tâm thiện tâm. Cho nên quý vị mới thấy trong sử tại sao mà cái cô bé nghèo khổ mà cúng có 2 xu muối à mà trở thành hoàng hậu, giàu có đầy đủ. Còn mình cúng nhiều quá đủ thứ hết trơn mà mình cũng không thấy mình thành hoàng hậu hay công tử gì hết, không phải công chúa luôn. Chắc dồn lại hy vọng đời sau mà không biết mình được bao nhiêu nữa, đúng không? Bởi vậy mới nói khi mình làm cái gì phải làm bằng cái tâm thành. Cho nên mới nói đó là không phải là ở cái công việc. Có nhiều khi quý vị á, là đến chùa mình nghĩ là ô mình chân bông thì như vậy mình mới đẹp, mình mới có phước, hay là quý vị nấu ăn quý vị mới là có phước, cúng dường tam bảo quý vị mới là có phước, quý vị xây dựng cái này xây dựng cái kia mới gọi là có phước. Thưa ông, có không phải như vậy. Chỉ từ nơi cái tâm của mình thôi, quý vị ra quý vị quét rác, quét đường, làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ già lam, đều là phước đức và công đức như nhau, tùy theo cái tâm của mình nó phát ra. Nếu mà quý vị nghĩ mà vì cái thiện tâm quý vị làm cho tứ chúng, làm cho tam bảo, thì thưa quý vị đó, quý vị đi lượm một cái cọng rác, lượm một cái nhánh cây cho nó sạch già lam, cũng là cái phước đức và cái công đức nữa, từ cái tâm mình nó phát ra mà. Cho nên có nhiều người họ cúng rất là nhiều, họ làm rất là nhiều cái chuyện phước đức mà cuối cùng lại không có phước đức gì hết. Bởi vì làm mà bằng cái tâm ngã mạn, làm bằng cái tâm nó phiền não, làm bằng cái tâm nó sân si, phước đức làm gì có, đúng không ạ? Nổi sân lên sao có được, ngã mạn sao có được, mà phải bằng cái tâm. Cho nên đó là phải bằng cái tâm này mà quý vị làm việc, bằng thiện tâm, bằng từ bi, bằng trí huệ, bảo đảm là cái phước đức nó tăng trưởng. Cho nên rồi có nhiều quý vị nói là mình phải làm công quả mới có phước, chứ mình tu mình không có phước. Quý vị nghĩ mấy thầy tu mấy thầy có phước không ạ? Có nhiều người nói là mấy thầy tu mấy thầy bị tổn phước, bởi vì mấy thầy ăn có đàn na thí chủ không à, chứ đâu có làm gì ra phước. Quý thầy đâu có tiền đâu mà làm mà có phước được, đúng không ạ? Quý vị thấy có phước không ạ? Cũng có phước luôn. Bởi vì đó, khi mà tâm mình nó an lành, lòng từ mình nó phát ra, thấy một Phật tử đến mà mình thương, mình quý, mình giúp đỡ, mình trợ duyên, khiến họ phát bồ đề tâm, thưa quý vị, phước và cái công đức từ đây nó sanh. Phước và công đức, khi nào chúng ta có lòng từ bi, lòng thương người, giúp đỡ người khác, mặc dù là quý vị chưa giúp đỡ mà cái phước báo cũng đầy đủ nữa. Cho nên đó là có người vừa phát tâm cúng dường tam bảo, vừa phát tâm hộ trì chánh pháp. Lúc phát tâm đó là phước và công đức nó đầy đủ rồi, chứ không đợi đến lúc mà mình làm nữa. Chỉ cần phát thiện tâm, giúp chùa làm việc, giúp chùa tạo dựng công quả, chỉ mới phát tâm thôi, chứ chưa nói đến cái lúc mà mình làm nữa, là phước và cái công đức nó cũng tự đầy đủ. Bởi vì cái tâm mình nó phát thiện rồi. Lúc cái tâm mình nó phát thiện, mình nghĩ ồ mình sẽ làm cái điều thiện đó, mình sẽ làm một cái điều tốt đó. Lúc mà mình vừa nghĩ đến điều đó, nghĩ điều thiện, cái là lòng của mình á là nó đã phước đức và cái công đức nó đầy đủ rồi, chưa đợi đến lúc mà chúng ta làm. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy phước và cái công đức từ nơi tâm của mình. Cho nên mới nói là cái thâm tâm là đạo tràng, vì tăng trưởng cái công đức thì ở nơi tâm mình á là đạo tràng rồi. Bởi vì đó là nó thường tăng trưởng cái công đức, mà công đức là từ nơi tâm của mình. Cho nên quý vị mới thấy là mình học kinh Đại Thừa đó, khi hiểu sâu rồi mình mới thấy là nó thực tình á, là nó rất là chính xác và rất là chân thật, mà quý vị dễ dàng kiến tạo công đức và quý vị làm nó không có sai lệch. Chứ còn không á, là thường đa phần là quý vị làm ở trên tướng trên sự thôi, mình nghĩ là mình làm nhiều mới được nhiều, mình làm ít sẽ được ít, cho nên vì vậy có sự hơn thua đó. Cho nên không cần, làm ít cũng được, làm nhiều cũng được, mà phải cái điều hiểu ra cái chuyện là tâm mình phải là cái tâm thiện tâm, tâm từ bi, tâm trợ duyên, tâm giúp đỡ, tâm hộ trì, tâm hộ trì chánh pháp, tâm giúp đỡ Phật pháp, tâm xiển dương chánh pháp, tâm từ bi thương tưởng tất cả chúng sanh. Tất cả cái đó đều phát khởi là công đức và trí đức của chúng ta. Tâm bồ đề là đạo tràng vì không thể sai lầm, đó là cái tâm bồ đề là đạo tràng, là vì không có thể sai lầm. Bữa trước thầy phải có nói về cái tâm bồ đề đó, tâm bồ đề là cái tâm rất là an lành, rất là cái tâm rất là an vui, là cái tâm nó hiện tiền, cái tâm nó tự do, tâm nó tự tại, tâm không lo nghĩ. Đây là cái tâm bồ đề. Vì cái tâm này là quý vị sẽ không còn sai lầm nữa. Cho nên đó là nhiều khi á, là chúng ta đó là cứ nghĩ là mình làm cái gì cho nó thực sự là nó đúng, mình làm cái gì cho nó không sai. Cho nên mà rồi cái mình đi hỏi người này hỏi người kia, nhưng mà thật ra đó quý vị đó còn có một cái người thầy, tức là cái thâm tâm của mình, tức là vị thầy của chúng ta. Nếu mà quý vị trở về cái tâm nó an lành, là cái tâm này nó sẽ chỉ cho mình biết mình làm cái gì. Cho nên nhiều khi trong cái cuộc sống của mình, có nhiều khi mình bị rối dữ lắm, nhiều khi mình không biết là mình phải giải quyết từ đâu. Quý vị lên bàn Phật đó, quý vị thắp nén nhang, cái quý vị ngồi xuống yên tĩnh, lòng cho mình là thật là yên tĩnh, thì tự nhiên là quý vị biết mình nên làm gì và sẽ làm gì. Còn nhiều khi mình rối quá, cái mình gọi người này gọi người kia, người ta càng nói mình càng rối thêm. Khi tâm mình trong sáng rồi là quý vị tự biết mình làm gì. Thì đây gọi là cái tâm Bồ Đề, đây là cái đạo tràng, mà đạo tràng cũng ở trong thâm tâm của mình. Bố thí là đạo tràng, vì không cầu đáp trả. Nên là nếu mà quý vị làm việc mà bố thí là đạo tràng của mình, tức là khi mà quý vị giúp đỡ ai cái gì, muốn là đạo tràng thì phải có một điều kiện là chúng ta không cầu người ta đáp trả mình, đúng không ạ? Thì như vậy mới là đạo tràng. Còn mà quý vị làm cái gì mà cầu cho người ta đáp trả, quý vị có phiền não không? Nếu mà người ta quên đáp trả mình có giận người ta không? Giận, đúng không ạ? Rồi cái mình làm cầu cho người ta đáp trả đó, cho nên mình cảm giác như mình là người ban ơn, đúng không ạ? Cho nên nó nhiều khi á là mình bị kẹt ở những cái chỗ đó. Quý vị có tiền cứ đi gửi từ thiện chỗ này, từ thiện chỗ kia, giúp đỡ người nghèo, nhưng mà thấy mà không có đáp trả mình đó là mình giận, mình buồn. Cho nên vì vậy đó, làm mà lại là không có vướng bận gì hết, giúp đỡ mà lại là không có tướng giúp đỡ gì hết, là không có cầu mong, không có cái sự đáp trả, thì như vậy đó là chúng ta là làm mà được giải thoát. Còn không á là mình làm á là mình bị trói buộc ở trong đó. Cho nên khi mà vừa rồi Tài Mãn có đi qua bên Cali, Tài Mãn có nói chuyện với quý vị Phật tử bên đó, Tài Mãn nói đó là thường mình thấy đó là cái những cái điều thiện là ai cũng muốn làm hết. Bởi vì làm điều thiện thì lại là có phước, mà nhất là mình xây chùa, mình tạo dựng cái này cái kia, thật tình là mình rất là có phước chứ không phải là không. Nhưng mà nếu mà mình vướng mắc vào chùa viện, vướng mắc vào đạo tràng, thì chính cái đó nó trở thành cái mà nó nhận chìm mình, mà mình không hay. Nhiều khi mình nói mình hy sinh, mình xây chùa, hy sinh mình làm cái này làm cái kia, nghe thì nó thanh cao, nghe thì Phật tử họ phục lắm, nghe thì mọi người họ kính nể lắm. Bởi vì cái sự hy sinh mình nó quá lớn đi, đúng không ạ? Hy sinh cả thân mạng, lo cho chùa viện, lo cho đạo tràng, vân vân, nghe thì thấy nó vậy, nhưng mà thực tình nó lại không phải vậy. Bởi vì á, nếu mà mình vướng mắc vào một cái khía cạnh nào, dù đó là thiện, mà cái thiện nó thanh cao cách mấy, đều là cái nhận chìm mình hết. Bởi vì còn có tâm chấp thiện, còn có cái ngã trong đó. Cho nên vì vậy đó là muốn làm việc thiện mà không có bị phiền não, không có bị cái đó nhận chìm mình, chỉ có một cái cách duy nhất, làm mà lại là không có tướng làm, hy sinh mà lại là không có cái tướng hy sinh gì hết, thì như vậy người này mới giải thoát được. Còn làm mà còn thấy có tướng làm, còn thấy có cái chùa để mà làm, còn phải có thấy cái đạo tràng để mà xây dựng, thì thưa quý vị đó, cái đó đó là vô tình nó lại là nhận chìm chúng ta mà chúng ta không hay. Cho nên Tài Mãn mới nói đó là những cái bài học mà rất là quý giá ngời ngời ở trên cái đời sống của mình. Bởi vì khi mà quý vị còn sống, quý vị thấy cái gì là cũng là của mình hết, nhưng mà nhắm mắt rồi còn cái gì? Cho nên Tài Mãn mới nói đó là bây giờ thí dụ như á là những người thương mình đi, họ có cần là cái chùa không ạ? Họ chỉ cần mình thôi, đệ tử chỉ cần thầy thôi à, chứ không phải cần cái chùa. Nói thẳng là như vậy đó. chùa cho to Phật lớn mà thầy không còn, đệ tử cũng đau lòng vậy. Họ nói dù cho ngàn cái chùa đi nữa mà cũng không bằng vị thầy của mình đâu, bởi vì vị thầy mình hướng dẫn cho mình tu được, còn cái chùa không hướng dẫn cho mình tu. Chùa to Phật lớn thì khắp nơi đều có, về Việt Nam quý vị thấy đó, chùa mà chùa ngàn tỷ, quý vị mà đi ra chùa Việt Nam mà cái chùa Tam Trúc ở ngoài đó là chùa ngàn tỷ đó. Chùa đó để làm gì? Thưa quý vị, cái chùa đó để cho người ta đi đến để mà chơi giỡn, chiêm bái rồi thôi à, không có tu sao tu. Khách mà đến mà cái dạng dạng người vậy sao tu? Mấy thầy trong đó tung tu không được luôn. Khách khứa suốt ngày suốt đêm, mà nhất là điện cái nó là tiền đó. Khách tới người ta cúng nhiều tiền, lo đếm tiền không hết thời gian tu à, đúng không ạ? Chưa nói đến sự tranh giành gì nữa. Thưa quý vị, chùa to Phật lớn không để làm gì hết, mà quan trọng là cái người có trí huệ hay không, người đó có đạt đạo hay không, người đó có siêu thoát hay không. Cái cần nhân loại cần là cần con người đó, chứ không phải cần cái chùa, đúng không ạ? Cho nên vì vậy thưa quý vị, tất cả những cái công tác Phật sự, tất cả chùa viện đó là đồ bỏ, giả tạm thôi, không có gì thiệt hết. Làm bằng thiện tâm, mình làm đủ duyên thì làm, không có thì không làm. Cho nên ở đây thầy quyết định là làm, thầy không kêu gọi gì hết, có làm có thôi à. Nhưng mà có nhiều người nói là tự nhiên mình không kêu gọi là chắc mình có nguồn tiền nào ghê gớm lắm. Không cần, ai nói gì nói, làm bằng thiện tâm thì có Long Thiên Hộ Pháp hộ hộ thôi. Cái chỗ đó đủ duyên thành tựu là tự nó thành tựu à, chứ còn mình muốn không được. Mình muốn rồi mình lao tâm, mình phiền não, rồi mình tu không được, thì như vậy đó là cái dở của chính mình. Cho nên đó là người ta nói chùa đất mà Phật vàng. Phật vàng là sao? Chùa nghèo vậy đó. Nhưng mà có những người có tâm hướng Phật, có những người tu hành giỏi, thì thưa quý vị đó, đây mới gọi là đạo tràng, chứ không phải là chùa to Phật lớn là đạo tràng. Không có. Cái đạo tràng của Bồ Tát Di Ma Cực nó là trong thâm tâm mình, làm không có vướng mắc, trí huệ mình đó là nó vượt khỏi nhân gian, vượt khỏi thế gian. Thưa quý vị đó, đây mới thực sự là cái đạo tràng, đó mới là cái mà nó lưu lại nhân gian. Chứ còn thật ra thì không có cái gì lưu lại hết. Bây giờ quý vị thấy đó là biết bao nhiêu là cái lâu đài biệt thự cao, biết bao nhiêu thành phố lộng lẫy, động đất sụp một cái là không còn gì hết. Những cái cầu mà làm ra là không biết bao nhiêu tiền tỷ, động đất một cái là sập quẹo hết, không có gì hết. Sóng thần một cái là nó cuốn đi dài thành phố như chơi, chùa to Phật lớn cũng cuốn đi. Nhưng mà có một cái không bao giờ cuốn đi, đó là cái trí huệ, cái tâm an lành của mình. Dù cho thế giới này sụp, thế gian này không còn nữa, nhưng mà cái tâm an lành của mình á là nó vẫn còn nguyên, trí huệ của mình vẫn còn nguyên. Cho nên quý vị thấy đó, đồ sộ công trình lớn còn mất, đừng nói chi gia cư gia sản của mình. Sống mở mắt thì còn, nhắm mắt một cái là không còn bất cứ một cái gì hết. Mới nói thế gian này chỉ là giả tạm thôi, người Phật tử phải lo tu, tăng ni là phải lo tu thôi, còn tất cả cái bên ngoài không thành vấn đề đâu. Có thì làm, không có thì thôi, được cũng được, không được cũng không sao. Thì như vậy đó là cái người tu mới chân chánh được, mới giải thoát được, còn không là không bao giờ giải thoát được. Mặc dù cái điều đó là thiện đó, cho nên chư tổ mới nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái này mới gọi là bản lai diện mục của chính mình, cái này mới là cái kho báu của chính mình, chứ không phải là những cái chuyện mà thường ở thế gian. Cho nên là hai cái nó khác nhau vậy. Cho nên đó là cái mà mình thấy rõ thì mình mới có thể giải thoát được, còn không mình không giải thoát được. Nhẫn nhục là đạo tràng, vì tâm vô ngại đối với hết thảy chúng sanh, đó là có cái lòng nhẫn nhục, đây là đạo tràng. Đó là mình người tu thì chúng ta cần phải có một cái lòng nhẫn nhục, đúng không ạ? Tại vì thường thường là quý vị mình cứ nói là tu mà tại sao nhiều cái chướng duyên như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị là nhiều chướng duyên chừng nào mình tu càng mau đắc đạo chừng đó. Mình đừng có sợ chướng duyên, tu đừng có sợ khó. Mà quý vị sợ khó là quý vị tu không được đâu. Nhiều khi ở nhà quý vị chăn êm nệm ấm vô chùa ngủ, nhiều khi là cũng không có giống như ở nhà. Thậm chí nhiều khi có chuột có gián rồi nữa, nhiều khi mình cũng sợ rồi. Hay là nhiều khi là ngủ là có nhiều người họ ngái, hay là có nhiều người họ không có được thoải mái như mình ở phòng mình vậy đó. Mình nói tu chùa khó quá, thôi về nhà tu sướng hơn. Nhưng mà nếu mà quý vị mà cứ vậy sao mình tu được? Cái khó đó mình phải tập tùy thuận theo cái hoàn cảnh khó đó. Là thì khi mà mình biết tùy thuận theo hoàn cảnh khó đó là lòng mình bắt đầu là biết kham nhẫn rồi. Mình nhịn những cái sung sướng của mình để mình hòa tâm mình vào cái bối cảnh hiện tại. Đây gọi là nhẫn nhục. Vậy đó, mình cái cảnh duyên á, người ta khen mình á, mình vui thì đâu có gì đâu nhẫn, đúng không ạ? Thì mình vui rồi, nhưng mà có người chê mình bỏ cái sự vui đó mà hòa nhẫn vào cái sự chê đó, cái cay đắng đó, thì tự nhiên á là mình vui, vui trong cái sự cay đắng. Cho nên là khi nói chuyện với quý vị Phật tử, Tài Phạm mới nói đó, thưa quý vị á, là Bồ Đề nó ở đâu, giải thoát nó ở đâu? Bồ Đề không phải ở trên trời. Cái sự giải thoát không phải là cái không gian vô tận nào đó, mà Bồ Đề và sự giải thoát ở đâu? Ở nơi cái dơ bẩn nhất, ở nơi cái phiền não là cái Bồ Đề, ở nơi cái sự mà đau đớn nhất, những cái chướng duyên nghịch cảnh nhất, ở nơi cái vô thường mà chúng ta đang tiếp nhận đó, đây là Bồ Đề và giải thoát. Thì như vậy đó, là cái đó đó là mình có không ạ? Thưa quý vị, bảo đảm bây giờ nói giải thoát, quý vị có thể nói là con chưa giải thoát, là quý vị không có rồi. Rồi nói bây giờ á, là quý vị thành Phật, quý vị có tâm Bồ Đề, quý vị nói con cũng có tâm Bồ Đề, tâm con phiền não không à? Nhưng mà bây giờ thưa quý vị, tại bạn hỏi quý vị cái này nè, quý vị có phiền não không? Có phiền não. Quý vị có cái sự nhơ bẩn không? Có sự nhơ bẩn. Quý vị có cái sự mà đau đớn khổ sở không? Có. Quý vị cũng, cái gì quý vị cũng có hết. Mà thưa quý vị, tất cả cái đó đều là Bồ Đề, đều là giải thoát. Bởi vì hoa sen không phải là trồng ở trên bàn thờ đâu, mà hoa sen phải trồng dưới hồ, đúng không ạ? Hồ là bùn nhơ, dưới đó nó mới lên được. Phiền não Bồ Đề cũng ngay đó thôi, ngay nơi cái hoàn cảnh đó mà quý vị kham nhẫn được, hòa lẫn vào tâm mình, vào trong bối cảnh hiện tại đó, đây gọi là nhẫn nhục. Trong cái khó đó mà quý vị hòa lẫn vào trong cái khó đó, thưa quý vị, đây gọi là kham nhẫn. Mà quý vị sẽ vui vào trong cái hoàn cảnh khó đó là quý vị mới được giải thoát. Lần đầu tiên mà quý vị ăn canh húng hoa, quý vị ăn được không ạ? Không được. Vì sao? Bởi vì nó đắng. Nhưng mà khi mình chấp nhận cái đắng đó rồi, ăn sao ạ? Ngon lắm. Hủ hoa giòn nấu canh là số 1 luôn. Hủ hoa giòn mà chiên lên kho là số 1 luôn. Bởi vì mình chấp nhận cái đắng đó, mình kham nhẫn vào cái đắng nó trở thành ngọt. Trong hoàn cảnh khó khăn đó mà mình kham nhẫn tùy thuận vào trong cái hoàn cảnh đó, cái đó nó trở thành ngọt ngào với mình. Thì như vậy cái ngọt ngào đây đó là nó trở thành cái sự giải thoát và giác ngộ. Không có tìm cái ngọt ngào ở đâu xa được, mà cái khó khăn nhất, xấu xa nhất, dở nhất, chấp nhận vào đó nó trở thành thanh cao thôi. Thì như vậy mới nói là kham nhẫn, đây chính là đạo tràng. Là vậy đó. Tinh tấn là đạo tràng, vì lìa biến nhát. Tức là khi mà mình tu đó, mình mới có niềm vui. Khi vui rồi đó, mình sẽ không còn cái khổ nữa, và không có còn biến nhát nữa. Nhiều khi mình nói đó, là đến giờ ngồi thiền rồi, cái thôi mình ngủ đi. Mình ngủ, mình nói ngủ cho nó khỏe. Có nhiều người nói lên ngồi ngủ cũng vậy, nói vậy là nói chơi thôi, chứ còn nếu mình lên ngồi mình không ngủ làm sao, đúng không? Không ngủ tỉnh sáng thì nó vui, cho nên khi ngồi tự nhiên là thấy nó vui. Nhưng mà còn mà khi mà trừ trường hợp mình đau, mình bệnh, mình nhức, hay là mình có công việc công tác thì ông nói, chứ còn nếu mà vì biến nhát mà mình lười mỏi, về cái biến nhát nó làm cho mình nó lừ đừ, nó lờ đờ à. Cho nên quý vị thấy cái người ngủ nhiều á là thường là bị mất dấu, chứ đâu phải ngủ nhiều là cái người thông minh đâu. Quý vị bữa nào mà quý vị ngủ 8 tiếng thôi, quý vị nướng 2 tiếng nữa, cái quý vị ra quý vị nhìn cái gương coi, thấy cái mặt mình nó ngu ngu, đúng không ạ? Nó không có thông minh đâu. Chứ còn mà quý vị ngủ đủ rồi, quý vị rửa mặt là quý vị cười một cái là nó tươi à, nó thoải mái, mà ngủ nhiều là nó không tốt. Cho nên nó trở thành là đạo tràng là vậy đó. Trí huệ là đạo tràng, vì trực kiến các pháp, tức là có trí huệ là đạo tràng. Mình có trí huệ rồi là vui lắm, thấy cái gì cũng là đạo tràng, thấy cái gì cũng vui, gọi là có cái đạo nhãn đó, tức là con mắt đạo của mình nó nhìn cái gì á thì nó cũng vui và an lành hết. Bởi vì á là vạn pháp từ nơi tâm của mình. Bữa nào quý vị vui, tự nhiên quý vị thấy hoàn cảnh nó vui. Bữa nào quý vị buồn là thấy hoàn cảnh nó buồn. Vui, nhìn cái gì nó cũng vui, nghe cái gì nó cũng an lành. Nên mới nói là có trí huệ rồi, thấy cái gì cũng là vui, cũng là an lành. Từ là đạo tràng, vì đối xử bình đẳng với tất cả chúng sanh. Bi là đạo tràng, vì nhẫn nại các khổ nhọc. Hỷ là đạo tràng, vì pháp an vui khoái lạc. Xả là đạo tràng, vì dứt bỏ yêu ghét. Tức là có từ bi hỷ xả là quý vị có đạo tràng luôn. Thần thông là đạo tràng, vì thành tựu sáu thần thông. Giải thoát là đạo tràng, vì hay dứt bỏ. Phương tiện là đạo tràng, vì giáo hóa chúng sanh. Bốn nhiếp pháp là đạo tràng, vì nhiếp chúng sanh. Đa văn là đạo tràng, vì y như điều đã nghe mà thực hành. Tức là ở đây nói rõ là thần thông là đạo tràng, vì thành tựu sáu thần thông. Thành tựu sáu thần thông tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đều không bị sắc thinh hương vị xúc pháp mà nó lôi kéo mình. Cho nên vì vậy đó gọi là thần thông, chứ không phải là thần thông là cái kiểu mà quý vị thấy biến hóa đó. Bởi vì là cái tinh thần mình nó không có được thông ở nơi sáu căn của mình. Ở nơi sắc mà quý vị lướt qua được, không bị sắc nó vướng bận, gọi là thần thông. Tức là nó đã là thông suốt đó. Gọi là thần thông là tinh thần mình nó thông suốt, nó không vướng mắc cái gì hết. Gọi là thông suốt. Phương tiện là đạo tràng, vì giáo hóa chúng sanh. Bốn nhiếp pháp là đạo tràng, tức là bốn nhiếp pháp tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí tức là mình muốn độ người ta, cái quý vị cho người ta, giúp đỡ người ta đó, gọi là mình bố thí. Thì tự nhiên cái khi mà mình giúp đỡ người ta mà phải bằng cái thiện tâm thì tự nhiên á là quý vị giúp đỡ được người khác. Cho nên có nhiều quý Phật tử nói: thầy ơi, tại sao mà con cũng đi chùa mà con muốn mẹ con đi chùa mà mẹ con không chịu đi chùa, mỗi lần con nói ra là bà ghét à. Thầy mới nói á, bây giờ là quý vị á là tìm cách á làm sao mà có hiếu với mẹ mình đi, cho mẹ mình nhiều chút mà phải bằng cái thiện tâm đó, làm cái gì cũng bằng cái lòng. Mẹ mình nó cảm động, khi mẹ mình cảm động cái mẹ mình thương, khi mẹ mình thương rồi cái mình nói gì mẹ mình cũng nghe. Nói mẹ, mẹ thôi hôm nay mẹ đi chơi với con lên chùa đi. Bà mẹ không có cần lên chùa đâu, nhưng mà tự vì thương con thôi, lâu quá rồi mẹ con mình không có đi xe chung, cho nên vì vậy đó là ngồi trên xe mẹ con mình tâm sự cũng vui. Đó là vậy đó, bà đâu có cần lên chùa. Cái đứa con chở bà mẹ lên chùa, cái bà mẹ nói: trời, nhờ đi, nhờ hôm nay đi chùa với con, đi chung với con, nghĩ là nói chuyện với con cho vui thôi mà lên chùa thấy vui hơn. Đó, tự nhiên cái bà khoái cái bà đi chùa. Thì như vậy là nó là cái sự mà mình phụng dưỡng cha mẹ bằng cái tâm nó hiếu thảo, bằng cái tình thương thực sự. Tự nhiên đó là mình thương mẹ, là mẹ thương mình thôi. Nó là như vậy đó. Cho nên có nhiều người á, họ cũng than thở là con không có nghe lời, con bất hiếu đồ đủ thứ. Nhưng mà quý vị thử coi lại coi cái hành trình từ lúc từ nhỏ đến lớn mình nuôi con như thế nào. Có nhiều người cha mẹ nuôi con một cách nó hời hợt dữ lắm, vì lo mưu sinh, vì lo kiếm sống hay vì cái gì đó mà đối xử với con cái không bằng cái tình thương mẫu tử, tình thương phụ tử. Thì mình đối xử với nó như thế nào thì bây giờ nó đối xử với mình như vậy thôi, cũng đó là cái rất là công bằng. Mình nói tự vì mình không có phước, nhưng mà thật ra mình thiếu tinh tế, chứ mình không phải là mình không có phước. Chứ còn mà quý vị săn sóc con từ nhỏ đến lớn, thương con bằng trái tim, bằng cái tình thương của mẫu tử. Vì có tình thương mẫu tử thì mới có cái tình hiếu tử, thì mới có cái lòng hiếu thảo. Đứa con cảm động cái tình mẹ như vậy thì đứa con nó phải là thương mẹ thôi. Thì như vậy đây cũng là cái công bằng. Nên mới gọi là bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, là những cái lời nói của mình nó nhỏ nhẹ, nghe nó êm tai. Chứ nhiều người nói chuyện nghe nó chói tai dữ lắm. Nhiều khi á họ nói chuyện với mình á mà nghe nó hơi sắp sắp làm sao á, cho nên mình không có muốn làm, cũng không muốn giúp đỡ gì hết. Có nhiều người á khi mà mình nghe cái là mình dốc hết tiền bạc, có thể dốc hết của cải mình giúp đỡ người ta nữa. Nó vậy gọi là ái cử, tức là những lời nói từ tốn, khiêm nhã, từ tốn mà nói ra từ trái tim của mình, đây gọi là ái ngữ, đúng không ạ?
chứ không phải là những cái lời nói mà nó theo kiểu của thế gian là chua ngoa hay là những cái lời nói lường gạt, không phải vậy. Nói ra bằng cái lòng chân thành của mình, nói ra bằng một cái chân thật, mà nói ra từ tốn khiêm cung, nói không vì cái bản ngã mà nói vì lòng chân thành đó. Đây gọi là cái ái ngữ lợi hành đồng sự, tức là mình làm lợi ích cho người khác và cùng với việc làm của họ để mà phổ độ chúng sanh. Thì bằng cái tâm đó, đây gọi là đạo tràng là vậy. Ở đây nói 37 phẩm trà đạo là đạo tràng vì xả bỏ các pháp hữu vi. Chân đế là đạo tràng vì không dối gạt thế gian, đó là sống bằng cái chân đế đó. Chân đế hay gọi là tứ diệu đế đó, khổ tập diệt đạo, sống tròn với cái tâm đó và hiểu thấu được cái khổ của thế gian và thấy được cái nguyên nhân của sự khổ đó và cái phương pháp để mà đoạn diệt cái sự khổ đó và hướng đến cái chỗ mà an lành giải thoát. Duyên khởi là đạo tràng vì từ vô minh đến già chết thải đều không bị diệt tận. Phiền não là đạo tràng vì biết như thật. Chúng sanh là đạo tràng vì biết vô ngã, tức là mình cũng là chúng sanh. Phiền não tức là đạo tràng, ngay nơi phiền não đó mà có đạo tràng thôi, không cần tìm đâu hết. Thì như vậy thường thường người ta nói vậy, cái quý vị cũng hơi bị mơ hồ. Bữa nào quý vị phiền não, quý vị nói đó là đạo tràng được không? Mình phiền não thì sao? Thì có sân si, và sân si phải đạo tràng không? Thưa quý vị, vẫn là đạo tràng, mà phải bằng cái tâm như vậy nè, phải là trực tâm. Đầu tiên cái chữ Ngài Di Ma Cực nói là trực tâm, ngay nơi phiền não đó mà chúng ta đừng có bị cái phiền não đó nó quấn vào cái chuyện mà quá khứ và cái tương lai. Bây giờ thưa quý vị, bây giờ quý vị phiền não đó là phiền não cái gì? Phiền não cái chuyện ngày hôm qua, đúng không ạ? Phiền não những cái chuyện mà mất mát của ngày hôm qua và tương lai mình không biết mình sẽ như thế nào, quý vị lo lắng. Đây gọi là cái phiền não. Mà quý vị ngay ra cái phiền não ngay bây giờ mà lại là không có vướng bận cái ngày hôm qua, tự nhiên là cái phiền não nó sẽ tự tan đi thôi. Thì ngay nơi cái phiền não này, nó biến cái phiền não này thành cái đạo tràng. Còn cái sân cũng vậy nữa. Khi mà quý vị nóng giận là quý vị phiền não, nhưng bây giờ quý vị thử chỉ trực tâm là ngay nơi cái sân này mà mình đừng nghĩ đến cái người làm cho mình đau khổ. Không có cái đối tượng làm cho mình sân si, mình bỏ qua cái đối tượng đó, thì như vậy cái sân nó còn không? Bây giờ thì quý vị thử nghĩ, quý vị nổi sân mà không có đối tượng để sân, quý vị sân được không? Không có. Mà quý vị chỉ sống tròn những cái trực tâm, là chỉ nơi cái tâm này, nơi cái tâm phiền não này, nơi cái tâm tham sân này, mà là không có cái đối tượng, chỉ là một cái tâm ngay đây và bây giờ thôi, thì biến hết tất cả những phiền não tham sân si đó biến thành đạo tràng là vậy đó. Tất cả pháp là đạo tràng vì biết tất cả pháp vốn không. Hàng phục chúng ma là đạo tràng vì không có khuynh động. Ba cõi là đạo tràng vì không định hướng phải đến. Tiến sư tử hống là đạo tràng vì không có gì để sợ. Lực bốn vô sở úy bất cộng là đạo tràng vì không khiếm khuyết điểm. Ba minh là đạo tràng vì vô ngại. Một niệm biết tất cả pháp là đạo tràng vì thành nhất thiết trí. Như vậy thiện nam tử Bồ Tát thích ứng theo các ba la mật mà giáo hóa chúng sanh, thì mọi hành vi cho đến từng bước chân đi nên biết đều từ đạo tràng mà đến, an trú trong pháp Phật là vậy đó. Tức là nếu người mà hiểu đúng rồi, hiểu được trực tâm là đạo tràng, thâm tâm mình là đạo tràng, tất cả các pháp đều là đạo tràng hết, thì đi đứng nằm ngồi đều là đạo tràng cả, đều là an vui, đều là an lành hết. Cho nên có nhiều Phật tử nói con có thời gian đi chùa thầy làm sao con tu được. Mà quý vị học kinh Đại Thừa rồi, ngay nơi cái chỗ mình đang làm đó là đạo tràng. Mình chỉ làm việc mà không có phiền não, không có tham sân si, không có nghĩ đến chuyện đã qua và không có lòng hướng không có lo sợ chuyện sắp đến, cứ sống trực tâm ngay cái công việc hiện tại. Cho nên quý vị hồi nãy tại bạn có nói đó, là khi mà quý vị có nhân ngay cái nhân đó là quý vị đã có quả rồi. Ví dụ như ở ngoài đời quý vị đó nói là thôi mình làm đến cuối tháng mới lãnh lương được, nhưng mà thật ra mỗi ngày quý vị làm đó quý vị đã có lương rồi, nhưng mà tự nhiên người ta chưa trả mình thôi, đúng không ạ? Còn bây giờ quý vị nói đến cuối tháng mới có lương. Bây giờ quý vị đó đừng có làm từ ngày mùng 1 cho đến ngày 29, quý vị đừng có làm. Quý vị làm ngày cuối cùng thôi quý vị được lương không ạ? Không có được lương, đúng không ạ? Mà ngay nơi cái vị đi làm đó là đã có lương rồi. Cũng như vậy đó, quý vị cứ nghĩ là thời tương lai mình sẽ được như thế nào mà quý vị lại không chịu sống tròn với những cái mình đang có hiện giờ. Mà khi mà quý vị đang sống tròn với đang cái hiện giờ thì thưa quý vị thì sao? Thì ngay hiện giờ quý vị đã hạnh phúc rồi, quý vị đã an vui rồi, đã có kết quả rồi. Bởi vì quý vị làm ra tiền để mình muốn cho mình có đời sống được an lành và hạnh phúc thôi. Nhưng mà đâu biết là khi mà quý vị đang làm đó là quý vị đã hạnh phúc an vui rồi. Không cần có tiền mới hạnh phúc, không cần có thành quả mới hạnh phúc, và ngay đó là quý vị đã hạnh phúc rồi. Từng ngày từng giờ trôi qua, từng công việc của mình, quý vị sống trực nơi cái mình đang có đó, sống trọn vẹn với cái mình đang có đó là quý vị đang sống trong đạo tràng. Thì quý vị cũng hãnh diện với lòng như thế này. Khi mà quý vị bước ra khỏi công sở, có người hỏi chị từ đâu về, quý vị cũng sẵn lòng quý vị nói dạ em từ đạo tràng mà về. Bởi vì lời nói này cũng là chân thật. Bởi vì trong lúc mình đang làm bằng cái tâm an lành thì đó là cảnh giới của Phật, đó là cảnh giới của Bồ Tát. Bởi vì đạo tràng là có Phật nè, có Bồ Tát nè, có chỗ tu hành, có chỗ hành thiền nè. Mà ngay nơi cái công việc của mình, quý vị biến công việc đó trở thành cái đạo tràng. Cho nên đó là cái bài sái tịnh đó, là biến cây khô quá thành cây tươi đó, khiến quế trượt mà thành tịnh độ. Cái quế trượt mà quý vị đang có đó, quý vị dùng cái tâm của mà mình á, quý vị biến thành tịnh độ luôn, được luôn. Đây là những lời nói chân thật mà. Chứ làm sao mà cây khô quá thành cây tươi được, quế trượt sao thành tịnh độ được. Nhưng mà tùy tâm của mình. Quý vị, cái cây dù nó khô cách mấy, bằng cái tâm thanh tịnh an lành, cái cây khô đó cũng trở thành là nó thanh tịnh, giải thoát và an lành. Cái cây khô đó trở thành cái giá trị luôn. Rồi á, cái dơ bẩn nhất mà bằng cái tâm nó an lành thì cái dơ bẩn nó cũng trở thành nó thanh tịnh luôn. Cho nên ngày xưa có vị tỳ kheo đó, khi mà ngài giặt một cái y, mà cái y của ngài đó, ngài tu khổ hạnh đó là một tháng rồi ngài chưa có giặt, mà cái y nó dơ bẩn. Khi mà ngài mang cái y đó ra cái bờ hồ giặt đó, là chư thiên xuống múc cái nước đó lên để mà uống. Nói là không biết tại sao vị tỳ kheo này giặt cái y ở dưới cái hồ này, tại sao khiến cho cái hồ này trở thành cái hồ nước cam lộ không à, rất là thanh tịnh, chư thiên xuống múc nước uống. Rồi có một vị tỳ kheo mới khác mới thấy vậy, nói vị tỳ kheo này giặt cái y mà nó dơ bẩn như vậy chư thiên còn uống, mình mới mua cái y là ngon lành nè, cái y này ngon thơm nè, giặt chắc chắn là chư thiên xuống lấy còn nhiều hơn, còn phải cảm ơn mình nhiều hơn. Vị tỳ kheo đó mang cái y tăng già lê mới vừa mua xuống giặt, chư thiên nói sao mà cái hồ tự nhiên nó biến thành nhơ nhóp như vậy, cho nên chư thiên bỏ chạy hết, đúng không ạ? Hai vị tỳ kheo này mới đến thưa Đức Phật, nói tại sao mà vị tỳ kheo dơ bẩn kia mà lại chư thiên xuống mà múc nước mà uống, còn con giặt cái y mà nó sạch sẽ như vậy chư thiên bỏ chạy hết. Đức Phật mới nói bởi vì vị tỳ kheo kia giặt cái y bằng cái tâm nó thanh tịnh, nhờ cái tâm thanh tịnh này cho nên biến tướng cảnh giới. Cho nên nó bữa nào mà tâm của quý vị thanh tịnh rồi, vô trong nhà mình quý vị thấy vui lắm, không có phiền não gì hết, ngôi nhà mình là thiên đường. Bữa nào quý vị phiền não rồi, vô căn nhà mình thấy phiền não không à, con mắt phiền não, tâm quý vị phiền não, thấy người nào cũng phiền não hết. Còn con mắt thanh tịnh của chúng ta, thấy cái gì nó cũng thanh tịnh, thấy cái gì nó cũng giải thoát hết. Cho nên làm cái gì cũng thanh tịnh hết. Một chiếc y dơ bẩn như vậy mà vị tỳ kheo bằng cái tâm thanh tịnh đó biến cái nguồn nước đó trở thành thanh tịnh luôn. Chư thiên họ thấy bằng tâm mà họ đâu có thấy bằng cái hiện vật. Vị tỳ kheo kia bằng cái tâm quế trượt, dù cho mang cái y thanh tịnh cách mấy, sạch sẽ cách mấy, khiến cho cái nguồn nước đó trở thành bất tịnh. Cho mới nói là nơi cái quế trượt đó biến thành tịnh độ là phải từ nơi tâm mình thanh tịnh biến thành cái cảnh giới được thanh tịnh luôn. Đó là cái chỗ mà chúng ta có thể làm được, ứng dụng trong cuộc sống, ứng dụng trong cái cuộc đời. Quý vị sống được như vậy là quý vị biến gia đình, biến công sở, biến chỗ làm việc và biến nơi shopping chợ đời, biến casino cũng trở thành tịnh độ luôn, đúng không ạ? Đừng nói vậy quý vị đi casino nha, thầy nói vậy thôi. Mình quan trọng là mình tâm của mình nó thanh tịnh thì tự nhiên cảnh giới nó được biến tướng. Di ma cực giảng pháp như vậy, bạch Đức Thế Tôn, 500 trời người đã phát tâm cầu giác ngộ tối thượng, vì thế con không đủ khả năng đến thăm bệnh ông, vì thế con không đủ đến thăm bệnh. Ngài Di Ma Cực thuyết pháp xong cái người ta giác ngộ hết rồi, làm cho con mắc cỡ, cho nên giờ không thể nào đến thăm bệnh được. Đó là quý vị học hết cái đoạn mà Ngài Quảng Nghiêm đồng tử đến để mà thăm bệnh Ngài Di Ma Cực, rồi cuối cùng lại không thể đi vì một cái nhân duyên rất là đặc biệt. Trực tâm chính là đạo tràng, và thâm tâm mình là đạo tràng, tất cả pháp đều là đạo tràng, với điều kiện là chúng ta tâm mình phải thanh tịnh giải thoát, thì ở nơi cảnh giới nào cũng giải thoát thanh tịnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.